Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi chiến dịch đốt lò đã đẩy lùi tham nhũng. Ân xá quốc tế kêu gọi điều tra công an tấn công người sau đêm nhạc Nguyễn Tín. Tổng thống Donald Trump hủy bỏ diễu binh và máy bay Trung Quốc trượt khỏi đường băng ở Philippines, văng cánh và động cơ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một ngày sau khi ngũ giác đài hoãn lại cuộc diễu binh cho tới ít nhất là năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho hay ông đã quyết định hủy kế hoạch diễu binh bởi vì nó quá tốn kém và thay vào đó sẽ sang Paris dự lễ kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau khi cảm thấy choáng ngợp trước lễ diễu binh mừng ngày quốc khánh Pháp, tức là ngày lễ Bastille ở Paris hồi năm ngoái, Tổng thống Trump đã ra lệnh tổ chức một cuộc diễu hành quân sự ngay tại thủ đô Washington để vinh danh các cựu chiến binh Mỹ, đồng thời đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng hôm thứ Năm, một quan chức Mỹ cho biết chi phí để tổ chức một sự kiện như vậy có thể lên tới 90 triệu đô la, gấp gần 3 lần so với ước tính của Tòa Bạch Ốc. Bộ Quốc phòng Mỹ cuối cùng buộc phải hoãn sự kiện mà thoạt tiên đã được lên kế hoạch cho ngày 10 tháng 11 tại Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis trao đổi với các nhà báo trên một máy bay quân sự Mỹ hôm thứ Năm nói rằng ông đã ra chỉ thị ban đầu cho một cuộc diễu hành, nhưng lúc đó ông chưa nhận được bất kỳ ước tính nào về chi phí tổ chức. Ông Mattis nói, tôi không nhận được một ước tính nào cho biết diễu binh sẽ tốn 10 triệu hay 92 triệu. Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng thay vào đó ông sẽ đánh dấu ngày lễ này ở Paris vào ngày 11 tháng 11 trong kỳ nghỉ ngày cựu chiến binh ở Mỹ. Ông Trump còn cho hay ông sẽ tham dự một cuộc diễu hành tại căn cứ Andrews ở Maryland. Tuy ông không cho biết ngày giờ, một phát ngôn viên tại căn cứ này không thể cung cấp ngay lập tức ngày giờ tổ chức sự kiện này. Giới chỉ trích mạnh mẽ đã kích kế hoạch tổ chức diễn binh theo kế hoạch của Washington. Họ đặt nghi vấn về chi phí quá lớn và liệu sự kiện này có thật sự cần thiết hay không trong bối cảnh ngũ giác đài đang tìm cách ổn định một lực lượng quân đội đang trải mỏng vì phải thực hiện nhiều sứ mạng trên khắp thế giới. Nhưng trong các dòng chia sẻ trên Twitter của Tổng thống Trump, ông đổ lỗi cho các quan chức địa phương tại thủ đô Washington và cho rằng họ đã cố tình thổi phồng chi phí của cuộc diễu binh. Những người chỉ trích chế nhạo ý tưởng về sự kiện này nói rằng thật là một điều nực cười khi bỏ ra rất nhiều tiền bạc để phô trương binh sĩ và vũ khí, giữa lúc Bộ Quốc phòng Mỹ đang chật vật lo trang trải chi phí huấn luyện, nhân sự và hậu cần. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc diễu binh sẽ diễn ra trên đường Pennsylvania, trải dài gần 2 cây số từ trụ sở Quốc hội tới Tòa Bạch Ốc. Tại nhiều nước, diễu binh thường được tổ chức để ăn mừng chiến thắng hoặc phô trương lực lượng quân sự, nhưng tại Mỹ, diễu binh hiếm khi được tổ chức. Điện Élysée, nơi cư ngụ của Tổng thống Pháp, chưa bình luận về ý định của Tổng thống Trump muốn sang thăm Paris vào ngày 11 tháng 11. Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng việc một số người tại Mỹ chính trị hóa một tổ chức văn hóa do Trung Quốc điều hành cho thấy sự thiếu tự tin, sau khi Đại học Bắc Florida cho biết sẽ đóng cửa một chi nhánh viện khổng tử tại trường này. Trường đại học ở thành phố Jacksonville của bang Florida hôm thứ Ba nói, sau khi cân nhắc cẩn thận, họ đã xác định rằng viện khổng tử, mở chi nhánh ở đó vào năm 2014 để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa, đã không đáp ứng được sứ mệnh của trường đại học. Một số nhà lập pháp Mỹ, bao gồm thượng nghị sĩ Marco Rubio đại diện bang Florida, đã chỉ trích hơn 100 viện khổng tử hoạt động trong khuôn viên các trường đại học trên khắp nước Mỹ, nói rằng các viện này là một phương tiện nhằm truyền bá ảnh hưởng của Trung Quốc đối với giáo dục đại học quốc tế. Việc một số người ở Mỹ chính trị hóa một cách vô căn cứ các viện khổng tử, một chương trình giáo dục và trao đổi bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ, là tư duy chiến tranh lạnh điển hình và cho thấy sự thiếu tự tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một phản ứng gửi qua fax trả lời một câu hỏi của Reuters. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ có thể nhìn nhận một cách thỏa đáng công tác quan trọng mà Viện Khổng Tử làm để phát triển sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đại học Bắc Florida nói họ đóng cửa là bởi vì viện này không tuân theo các mục tiêu và sứ mệnh của trường. Trường không nói rõ chi tiết mà chỉ nói rằng viện này sẽ đóng cửa vào tháng 2 năm sau. trường có nghĩa vụ pháp lý là phải thông báo 6 tháng trước khi hợp đồng hết hiệu lực. Ông Rubio là một trong số các nhà lập pháp Mỹ cảnh báo rằng Viện Khổng Tử là nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng chính trị ra nước ngoài và đã góp phần vào tình trạng kiểm duyệt trong các trường đại học ở Mỹ. Ông Rubio và các nhà lập pháp khác đã theo đuổi một luật bắt buộc các trường đại học tiết lộ những quà tặng lớn từ các nguồn nước ngoài, giữa lúc các chính trị gia Mỹ bao gồm Tổng thống Donald Trump, nhưng cũng có nhiều nghị sĩ dân chủ khác, đang thúc đẩy một lập trường cứng rắn hơn khi đối phó với Trung Quốc. Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi trong những tháng gần đây, với tranh chấp thương mại giữa hai nước ngày càng leo thang. Một số trường đại học khác ở Florida vẫn cho Viện Khổng Tử tiếp tục hoạt động, trong số hơn 100 trung tâm như vậy trên khắp cả nước Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm khi chiến dịch đốt lò với nguyên tắc xử lý không có vùng cấm của ông đang được đẩy mạnh. Tổng Bí thư Đảng ca ngợi những nỗ lực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại một cuộc họp ở Hà Nội hôm 16 tháng 8 trong năm qua với việc kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 40 vụ án và 500 bị cáo. Theo ông Trọng, đã có 235 đảng viên vi phạm về tham nhũng bị kỷ luật trong 7 tháng đầu năm nay. Những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với đảng, nhà nước, theo ông Trọng. Tuy nhiên, một người dân đã tham gia chống tham nhũng trong 30 năm qua cho VOA biết rằng tham nhũng ngày càng tràn lan chứ không thuyên giảm. Bà Lê Hiền Đức, người được gọi là cụ bà chống tham nhũng do đã giúp đỡ nhiều người dân từ 63 tỉnh thành trong cả nước trong các vụ kiện đòi lại đất đai bị chính quyền thu hồi thông qua cưỡng chế, cho VOA biết.
Tình hình tham nhũng hiện nay ở Việt Nam càng ngày càng tràn lan và càng kinh khủng. Chính vì thế nó là nguyên nhân tại sao dân oan ở Việt Nam ngày càng đông, ngày càng nhiều. Không bớt đi tí nào mà càng ngày càng nhiều hơn.
Bà Đức, 87 tuổi, cho biết ngày nào bà cũng tiếp các đoàn dân oan từ khắp nơi trong nước tới gặp bà để được giúp đỡ trong việc gửi đơn tới các cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại về đất đai. Luật đất đai ở Việt Nam được cho là lạc hậu và gây ra nhiều tham nhũng trong chính quyền Việt Nam. Nói với VOA, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng bộ luật này đã gây ra nhiều thảm cảnh ở trên cả nước.
Cái luật đất đai mà hiện hành để ra một cái tầng lớp dân oan ngày càng nhiều, và không chỉ là nông dân mà còn những cán bộ, đảng viên, thậm chí những quan chức cũng trở thành những dân oan vì cái luật đất đai.
Tiến sĩ Diện cho biết ông cùng nhiều người đã gửi kiến nghị và góp ý lên Tổng Bí thư Trọng và Trung ương Đảng về vấn đề này nhưng không bao giờ được trả lời hay phản hồi. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cũng cho biết những kiến nghị của bà về các trường hợp tham nhũng mà người dân cung cấp cho bà đều không được chính quyền giải quyết. Bà Đức là người giúp gia đình Đặng Văn Hiến gửi đơn lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin hoãn án tử hình và vụ án đang được điều tra lại. Ông Hiến và gia đình bị cưỡng chế đất và trong quá trình phản đối việc cưỡng chế của chính quyền, ông Hiến đã bắn chết 3 người rồi sau đó bị kết án tử hình. Đầu năm nay, ông Trọng được truyền thông trong nước trích lời nói rằng công tác phòng chống tham nhũng được chỉ đạo tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ hơn, bài bản và chắc chắn với tinh thần nói đi đôi với làm và làm cho bằng được. Tại cuộc họp hôm 16 tháng 8, ông Trọng nhắc tới 5 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử trong những tháng gần đây. Những vụ án này gồm vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng, các vụ án của Petro Việt Nam và vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm. Đây là những đại án trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng. Lò chống tham nhũng lần đầu tiên được ông Trọng nói tới tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2017. Theo các chuyên gia, thì cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Trọng lãnh đạo đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị kết án trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát chính trường Việt Nam, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng hiện đã lan sang cả ngành ngân hàng và công an, là một cuộc thanh trừng nội bộ và mang mục tiêu chính trị. Reuters trong một bài viết ra tháng 12 năm 2017 nhận định rằng những nỗ lực nhằm kiềm chế tham nhũng lớn của ông Trọng cho phép lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay tăng cường vai trò lãnh đạo dưới thời Tổng Bí thư Trọng sau khi thắng trong một cuộc đấu tranh quyền lực với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2016.
Một luật sư bào chữa cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng cho VOA biết, hai nhân chứng được triệu tập đến phiên tòa ngày 16 tháng 8 đã bất ngờ phản cung, phủ nhận các lời khai trước đây về tội trạng của ông Lượng vì khi ấy họ bị nhục hình, bức cung, phải khai rằng ông Lượng có tội. Thế nhưng khi các luật sư yêu cầu đối chứng thì tòa nói hai nhân chứng bị bệnh nên không thể tiếp tục làm việc được. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết hai nhân chứng Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng được biết trước đây đã khai nhận các hành vi phạm tội liên quan đến nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 16 tháng 8 đã phản cung.
Có hai người là nhân chứng của vụ án, người tên là Nguyễn Văn Khóa và một người tên là Nguyễn Viết Dũng. Thì hai anh này khi mà ra tòa thì họ đều đồng loạt không phản cung, họ đều phủ nhận hết toàn bộ những lời khai trước đây mà họ đã từng khai cho ông Lượng là nói lòng nhận tội. Thì đương nhiên tòa án người ta sẽ hỏi là tại sao trước đây hai người lại khai như vậy. Thì ở đó là trước đây trong quá trình khi mà ở tòa ở cơ quan điều tra thì họ đã bị dừng nhập hình, đánh đập rất là nhiều, rồi bị bức cung, ép cung là phải khai là đang những hành vi của ông Lượng.
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết thêm, khi các luật sư yêu cầu thẩm vấn hai nhân chứng đang có mặt tại tòa thì hết sức khôi hài, cán bộ dẫn giải xuất hiện và cho biết ông Hóa bị viêm họng, ông Dũng bị đau bụng nên không thể tiếp tục làm việc được. Luật sư cho biết rằng trong phần tranh luận, nhiều vấn đề về chứng cứ buộc tội, về hành vi của ông Lượng đã được các luật sư đưa ra phân tích đánh giá, khẳng định rằng không có chứng cứ chứng minh quan điểm truy tố của viện kiểm sát. Luật sư bào chữa cho ông Lượng nhận định rằng dù hai nhân chứng đã nói ra sự thật là ông không có tội, nhưng các quan tòa vẫn lật lọng cho rằng bị cáo có tội.
Nhưng mà hồi nãy ra tòa thì họ trong cái hoàn cảnh là họ không bị ép buộc gì cả, cho nên họ bây giờ họ mới là khai là sự thật, họ cũng nhận là tất cả những khai trước đây của họ. Thế thì trong một bối cảnh mà toàn bộ những cái lời khai mà có cất lợi cho ông Lượng, và những lời khai đó đều bị chính những người họ khai như vậy, họ đã tự họ khai, họ cũng nhận được. Thế thì chứng cứ đối với chúng tôi, chứng cứ không còn là cái gì nữa, không còn là gì cả. Nhưng mà tòa vẫn họ vẫn cho rằng là có cơ sở, là có tội, và thậm chí họ tính hình phạt nặng hơn cái hình phạt mà viện kiểm sát đề nghị. Tại vì viện kiểm sát họ chỉ đề nghị là từ 17 đến 18 năm tù và 5 năm quản chế, cuối cùng tòa án thì lại xử tới 20 năm tù và 5 năm quản chế.
Tại tòa, luật sư đã tranh luận rằng các hoạt động của ông Lượng đối với xã hội thực chất chỉ là những hành vi của một cựu quân nhân, sống có trách nhiệm cao với cộng đồng, với địa phương và là một công dân thực hiện quyền tham gia xây dựng quản lý nhà nước theo pháp luật mà thôi. Luật sư Mạnh viết trên Facebook hôm 16 tháng 8. Ông Nguyễn Viết Dũng và ông Nguyễn Văn Hóa là hai nhân chứng tại phiên tòa của ông Lê Đình Lượng, đồng thời cũng là hai nhà hoạt động đang chịu án tù vì các bài viết chỉ trích chính quyền đăng tải trên mạng xã hội và giúp cư dân các tỉnh miền Trung khiếu kiện đầu nhà máy Formosa bồi thường thiệt hại do xả thải ra môi trường biển. Trong một phiên tòa phúc thẩm tại Nghệ An hôm 15 tháng 8, Nguyễn Viết Dũng bị kết án 6 năm tù và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó vào tháng 9 năm 2017, chính quyền thông báo bắt tạm giam Dũng sau khi lan truyền tin nói rằng nhà tranh đấu này đã bị một nhóm người mặc thường phục bắt cóc. Luật sư Nguyễn Khả Thành, người lẽ ra bào chữa cho ông Dũng trong phiên tòa này, cho VOA biết nhận định của ông về bản án đối với ông Dũng và các thủ tục tố tụng rất cập rập.
Chúng tôi là đưa ra cái luận điểm thì Nguyễn Viết Dũng thì chỉ thực hiện những quyền của pháp luật quy định vậy thôi ạ. Không phạm được cái tội này, không có phạm được tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ạ. Cái này thì rất tiếc thì tôi không có tham gia được ạ. Tôi thì mới nhận được điện thoại này cách giờ xếp tử đó khoảng 12 tiếng đồng hồ. Mà tôi thì ở xa Nghệ An, gần cả ngàn cây số thì không thể nào đi kịp ạ. Và hơn nữa chúng tôi cũng chưa được cấp giấy, cho nên là cũng không có thể mà vào gặp những tại thời gian cũng như tham gia phiên tòa được.
Cùng cáo buộc với Dũng, nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa bị bắt vào đầu năm 2017 do đã sử dụng Facebook để gieo rắc tuyên truyền phản động chống lại chính sách của Đảng Cộng sản và nhà nước thông qua các bài viết, video và hình ảnh có nội dung tiêu cực. Vào tháng 11 năm 2017, Dũng bị xử 7 năm tù 3 năm quản chế tại một tòa án ở tỉnh Hà Tĩnh, theo truyền thông Việt Nam. Đài truyền hình ABC News gần đây nhận định rằng hiện tượng ép cung hay những lời thú tội được ghi hình khá phổ biến ở quốc gia Cộng sản Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền thường xuyên lên tiếng, chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội hủy bỏ mọi cáo buộc, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với các nhà tranh đấu.
Tổ chức Amnesty International, tức Ân xá quốc tế, kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra cáo buộc về việc công an tra tấn và hành hung những người đến tham dự đêm trình diễn ca nhạc của ca sĩ đấu tranh dân chủ Nguyễn Tín diễn ra hồi đầu tuần này tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thông cáo ra ngày 16 tháng 8, Amnesty International nói các quan chức Việt Nam phải ngay lập tức điều tra các cáo buộc cho rằng một nhóm các nhà hoạt động bị công an tấn công và đánh trọng thương trong khi tham dự một buổi trình diễn các ca khúc thời tiền Cộng sản ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 15 tháng 8. Sau khi ập vào làm gián đoạn buổi diễn, trong đó ca sĩ từng tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ngày 10 tháng 6 Nguyễn Tín trình diễn các tình khúc phi chính trị được sáng tác từ trước năm 1975. Cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của người đến dự và sau đó đánh đập dã man những người khách tham dự và người biểu diễn. Chính quyền Việt Nam vẫn còn đặc biệt nhạy cảm với di sản văn hóa của miền Nam Việt Nam thời kỳ trước chiến thắng của Đảng Cộng sản trong chiến tranh Việt Nam vào tháng 4 năm 1975 theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tín cho VOA biết hôm 16 tháng 8 rằng công an đánh anh và các nhà hoạt động khác gồm Phạm Đoan Trang và Nguyễn Đại. Những vị khách khác đi xem cũng bị đánh, theo ca sĩ 28 tuổi cho biết. Các nhà hoạt động này bị công an đưa đến các đồn cảnh sát khác nhau và bị tra tấn đêm ngày 15 tháng 8. Nguyễn Tín cho biết anh và Nguyễn Đại bị bịt mắt và trùm đầu trước khi bị đưa đến đồn cảnh sát. Họ bị hành hung đánh đập như những tội phạm khủng bố và bị cướp hết tài sản và giấy tờ tùy thân trước khi bị đưa đi đến những nơi hoang vắng và bị thả ở đó. Blogger Phạm Đoan Trang cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng cô phải nhập viện vì bị chấn động não. Nhà báo bất đồng chính kiến này cũng bị công an đưa đến một nơi hoang vắng bên ngoài thành phố và bị đánh tiếp trước khi được thả. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các giới chức an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường sử dụng vũ lực và hành hung quá mức các nhà hoạt động trong thời gian gần đây. Vào tháng 6 năm nay, nhiều người tham gia biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh mạng đã bị công an bắt giam và bị tra tấn đánh đập. Khi cuộc đàn áp xã hội dân sự của Việt Nam chạm đến ngưỡng đánh đập và tra tấn người đến nghe các bản tình ca, thì rõ ràng là tình hình đã xấu tới mức đáng lo ngại. Tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc không phải là một tội và những người dân không nên phải sống trong những nỗi lo sợ rằng họ đang đặt mình vào nguy hiểm khi làm việc đó. Giám đốc chiến dịch toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế Claire Orga nói trong thông cáo. Vào tháng 6, Nguyễn Tín cho VOA biết anh bị bắt giam trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 8 và bị đánh đập vì tham gia biểu tình phản đối hai dự luật một tuần trước đó. Cùng bị bắt với anh trong dịp đó là hàng trăm người dân mà lực lượng công an và an ninh thành phố Hồ Chí Minh cho là có ý định tham gia biểu tình vào ngày 17 tháng 6. Các nhóm nhân quyền và tôn giáo sau đó đã lên tiếng phản đối gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17 tháng 6. Các tổ chức này yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố, điều tra và xem xét những kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô tội. Tuy nhiên, không có một cuộc điều tra nào được công bố tiến hành cho tới thời điểm này.
Bà Shira Shelban, một nhà hảo tâm người Úc, đang gây quỹ để hỗ trợ gia đình một thiền nhân Việt Nam bị Úc trục xuất có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Thuận. Sau khi bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015, ông Nguyễn Mạnh Quyết chịu án phạt 2 năm tù về tội tổ chức vượt biên trái phép. Nhưng khi mãn hạn tù, ông mất sức lao động, do trong thời gian bị giam giữ, ông bỗng trở thành người tàn phế bị bại liệt cả hai chân. Ông có hai con tuổi đi học và vợ ông hiện phải làm thuê làm mướn, đủ nghề để chạy ăn từng bữa cho gia đình. Em Nguyễn Lãnh Mạnh Tuyến, 16 tuổi, con trai lớn của ông Quyết, buộc phải nghỉ học để làm việc tại một quán cà phê để giúp gia đình mưu sinh. Em cho VOA biết.
Ước mơ của em là học thành nghề, rồi để sau này em quay lại, em phụ giúp gia đình em. Thì được. Mà từ lúc mà về đây tới giờ thì em đi làm, em có biết là ba mẹ em từ đó giờ đưa hai anh em khổ cỡ nào, làm đó cho gia đình mình.
Nguyễn cho biết từ hơn năm nay, em đã trở thành lao động chính nuôi gia đình bằng cách đi phụ bán cà phê. Và em trai nhỏ 14 tuổi cũng đã nghỉ học để đi bán vé số. Mẹ em bà Trần Thu Thanh đi phụ rửa chén trong các quán ăn, vừa nuôi chồng bệnh, vừa nuôi cha già yếu. Nguyễn cho biết thêm, mẹ em đã phải mượn nợ nhiều nơi để nộp tiền phạt cho phía Úc, để chuộc cha em về Việt Nam. Nguyễn không đành lòng nhìn cảnh mẹ em bị chủ nợ làm khó, miệt thị.
Vì gia đình của con, á, con thấy già con nợ nhiều rồi, cái không con thì làm việc lỡ cỡ về, không biết khi nào mới trả hết nợ, rồi còn xây nhà nữa, cho nên là con muốn lấy học nghề gì đó, để có kinh nghề, rồi cái sau này con có thể cố gắng học thành nghề rồi để giúp đỡ gia đình con, chứ mẹ con hay bị ta vô, ta đòi nợ, ta la mẹ con hoài.
Trước đó, bà Thanh cho VOA biết, trong 2 năm chồng đi tù, gia đình phải bán đất đai nhà cửa, vay mượn để gửi tiền cho chồng và chuộc chồng về. Ông Nguyễn Mạnh Quyết chia sẻ với VOA về hoàn cảnh khó khăn của gia đình.
Đi qua Úc, Úc không nhận xong rồi trả về ở Việt Nam. Việt Nam nó bắt em ở tù. Trong tù là em bị liệt hai chân luôn. Giam được 7 tháng là bị sụi luôn. Nó kêu án em là 2 năm. Bây giờ hoàn cảnh của em thì bây giờ cũng khó khăn. Nhà không có ở nhà mướn. Với là tôi ông già gần 90 tuổi rồi. Mà em trụ cột chính cho gia đình nữa. Rồi đi làm cũng đâu được đâu. Giờ em thì làm phụ, đi làm mướn cho người ta. Đi vô lưới cho người ta vậy đó. Ngày kiếm được 50-70 ngàn như phụ giúp vậy à. Giờ em làm được nữa nên giờ em phải làm ngày làm đêm.
Gia đình của ông Quyết cùng với hơn 40 ngư dân Bình Thuận rời Việt Nam vào tháng 7 năm 2015. Sau 20 ngày lênh đênh trên biển thì đến hải phận Úc và bị lực lượng bảo vệ biên giới bắt giữ. Đến tháng 9 năm 2015 thì tất cả 46 người bị chính phủ Úc trả lại Việt Nam với lời hứa của chính phủ hai bên là họ sẽ được an toàn và được tạo điều kiện tốt để học hành và hòa nhập xã hội. Bà Shira cho VOA biết bà đang vận động trên trang Chuff để hỗ trợ cho gia đình ông Quyết, đặc biệt là em Quyến, được học một nghề như em mong ước. Bà Shira viết email cho VOA: chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của quý vị để Quyến có thể theo học chương trình đào tạo nghề khách sạn kéo dài 2 năm dành cho trẻ em đường phố và các thanh thiếu niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Khóa học cũng dạy tiếng Anh và các kỹ năng sống khác. Quyến nay vừa 16 tuổi, tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu cậu bé có thể được học khóa học này, sau đó có được một công việc tốt và có thể giúp đỡ gia đình mình. Bà Shira cho biết thêm rằng cho đến nay đã có 64 người ủng hộ gia đình em Quyến với số tiền gần 6.000 đô la. Nhà hảo tâm người Úc hy vọng rằng Quỳnh, em trai 14 tuổi của Quyến, đứa em đã nghỉ học từ năm lớp 3 để bán vé số, sẽ được đi học ngành mộc. Với cuộc vận động đầy tâm huyết này, bà Shira mong muốn hai em có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một chiếc máy bay của Trung Quốc đã bị trượt khỏi đường băng tại sân bay ở Manila, Philippines, văng mất một động cơ và một bánh máy bay sau khi cố gắng hạ cánh trong trận mưa bão hôm 7 tháng 8, khiến 165 người trên chuyến bay vẫn chưa hết hoảng sợ. Một số người đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất, theo tường thuật của AP. Chiếc Boeing 737-800 chở 157 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ thành phố Duyên Hải, Hạ Môn ở Trung Quốc và cố gắng hạ cánh lúc gần nửa đêm giữa một trận mưa lớn sau khi đã bỏ ý định hạ cánh lần đầu tiên vì tầm nhìn kém. AP dẫn lời các giới chức Philippines cho biết, chiếc máy bay bị mất liên lạc với trạm điều khiển không lâu và trượt ra khỏi đường băng và đi vào một cánh đồng sũng nước mưa, khiến một trong những động cơ và các bánh máy bay văng ra trước khi mọi người trong khoang chen chúc nhau thoát ra qua đường trượt khẩn cấp. Giới chức Philippines cho biết, tất cả hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay Xiamen Air 8667 đã thoát ra an toàn và được đưa đến nhà ga sân bay để nhận chăn mền thức ăn trước khi được đưa đến một khách sạn. Tổng giám đốc sân bay Ed Monreal và các quan chức khác cho biết thêm, vẫn theo lời ông Monreal, không có ai bị thương tích ngoại trừ khoảng 4 người bị trầy xước bề ngoài. Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Philippines Jim Siediogongco nói với các nhà báo rằng chiếc máy bay đã không thể hạ cánh lần đầu do tầm nhìn kém, phi công không thấy rõ đường băng. Máy bay đã bay vòng vòng trên trời trước khi quyết định hạ cánh lúc gần nửa đêm, nhưng bị mất liên lạc với trạm điều khiển không lâu. Hiện các nhà điều tra đã lấy máy ghi âm của máy bay ra, còn hộp ghi âm trong buồng lái sẽ được lấy ra khi máy bay đã được đem ra để xác định nguyên nhân tai nạn. AP dẫn lời ông Siediogongco cho biết thêm, sân bay quốc tế Ninoy Aquino, cửa ngõ quốc tế chính của Manila sẽ đóng cửa cho đến sáng thứ Bảy, trong khi các nhóm nhân viên khẩn cấp đang cố gắng sử dụng cần cẩu để nâng máy bay lên vì bụng máy bay nằm trên mặt buồng lầy lội cách xa đường băng chính. Đại diện hãng hàng không Xiamen Air Lin Hyugun cho biết hãng sẽ gửi một máy bay khác đến Manila để tiếp tục chuyến bay. Trong khi đó, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết đã gửi một nhóm chuyên viên đến hỗ trợ Philippines điều tra vụ tai nạn. Gần 80 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy hoặc chuyển hướng do sân bay đóng cửa.
Ngày 17 tháng 8, Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt 4 tư lệnh quân đội và cảnh sát Myanmar và 2 đơn vị quân đội tham gia vào cuộc thanh lọc sắc tộc và các vụ vi phạm nhân quyền khác đối với người Hồi giáo Rohingya, theo tin của Reuters. Các lệnh trừng phạt này là hành động cứng rắn nhất của Hoa Kỳ tính cho đến lúc này về phản ứng đối với chính phủ Myanmar đàn áp người thiểu số Rohingya. Cuộc đàn áp bắt đầu hồi năm ngoái đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và đẩy hơn 700.000 người Rohingya phải chạy sang quốc gia láng giềng Bangladesh để lánh nạn. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nói rằng các lực lượng an ninh Miến Điện tham gia vào các chiến dịch bạo lực đàn áp các cộng đồng thiểu số trên khắp Miến Điện, bao gồm thanh lọc sắc tộc, thảm sát, tấn công tình dục, giết người bừa bãi và các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác. Thứ trưởng của Bộ Tài chính Mỹ nói thêm rằng, việc Bộ Tài chính trừng phạt các đơn vị quân đội và các tư lệnh Myanmar chỉ huy các hành vi khủng khiếp này là một phần của chiến lược lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ để buộc những kẻ đã gây khổ đau cho con người trên diện rộng như vậy phải chịu trách nhiệm. Lệnh trừng phạt nhắm vào các tư lệnh quân đội ông Kyong-yong, Kim Mang-soo, Kim Ha-lang và tư lệnh cảnh sát biên phòng Tura San-kwin và 2 sư đoàn bộ binh 33 và 97, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Quân đội Myanmar phủ nhận các cáo buộc thanh lọc sắc tộc và nói rằng hành động của họ là một phần của cuộc chiến chống khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.